Bài trích sách tiên tri Sophonia. Hãy tìm Chúa, hỡi tất cả các người hiền lành trong nước, là những kẻ tuân giữ luật Chúa. Hãy tìm công lý, hãy tìm sự khiêm nhường, nếu các ngươi muốn được che chở trong ngày thịnh nộ của Chúa. Ta sẽ để sống sót lại giữa ngươi một dân tộc khiêm tốn và nghèo hèn, biết tin tưởng vào thánh danh Chúa. Kẻ sống sót của Israel sẽ không làm điều bất công, sẽ không nói dối, miệng chúng sẽ không nói điều phỉnh gạt, vì chúng sẽ được chăn dắt và nằm ngủ không bị khuấy rầy. Đó là lời Chúa. Thiên Chúa trả lại quyền lợi cho người bị áp bức và ban cho kẻ những kẻ đói được cơm ăn. Thiên Chúa cứu gỡ những người tù tội. Thiên Chúa mở mắt những kẻ đuôi mù, Thiên Chúa giải thoát những kẻ bị khom lưng khuất phục. Thiên Chúa yêu quý các bậc hiền nhân, Thiên Chúa che chở những khách kiều cư.
Phúc thay những ai có tinh thần nghèo khó, vì nước trời là của họ.
Thiên Chúa nâng đỡ những người mồ côi qua phu, và làm rối loạn đường neo đưa ác nhân. Thiên Chúa sẽ làm vua tới muôn đời. Si-ôn hỡi, đưa Thiên Chúa cứu ngươi sẽ làm vua từ đời này sang đời khác.
Phúc thay những ai có tinh thần nghèo khó, vì nước trời là của họ.
Bài trích thơ thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Corinto. Anh em thân mến, anh em hãy xem ơn kêu gọi của anh em. Vì không có mấy người khôn ngoan theo xác thịt, không có mấy người quyền thế, không có mấy người sang trọng. Nhưng điều mà thế gian cho là điên dại, thì Thiên Chúa đã chọn để làm cho những người khôn ngoan phải xấu hổ. Điều mà thế gian cho là yếu hèn, thì Thiên Chúa đã chọn để làm cho những gì là mạnh mẽ phải hổ ngươi. Thiên Chúa đã chọn những điều hèn hạ đối với thế gian, những điều bị khinh chê, những điều không, không để phá hủy những điều hiện hữu, hầu mọi xác thịt không thể vinh danh trước mặt người. Chính do người mà anh em ở trong Chúa Giêsu Kitô, đấng do Thiên Chúa đã trở nên sự khôn ngoan, sự công chính, sự thánh hóa và sự cứu rỗi cho chúng ta. Ngõ hầu như đã chết, ai tự phụ thì hãy tự phụ trong Chúa. Đó là lời Chúa.
Alleluia, Alleluia. Chúc tôn đơn nhân danh Chúa mà đến, bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa,
khi ấy Chúa Giêsu thấy đoàn lũ đông đảo, người đi lên núi và lúc người ngồi xuống, các môn đệ đến gần người. Bấy giờ người mở miệng dạy họ rằng: Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì nước trời là của họ. Phúc cho những ai hiền lành, vì họ sẽ được đất nước làm cơ nghiệp. Phúc cho những ai đau buồn, vì họ sẽ được ủi an. Phúc cho những ai đói khát điều công chính, vì họ sẽ được no thỏa. Phúc cho những ai hay thương xót người, vì họ sẽ được xót thương. Phúc cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn xem Thiên Chúa. phúc cho những ai ăn ở thuận hòa, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc cho những ai bị bắt hại vì lẽ công chính, vì nước trời là của họ. Phúc cho các con khi người ta ghen ghét bắt hại các con, và bởi ghét thầy họ vu khống các con mọi điều gian ác. Các con hãy vui mừng hân hoan, vì phần thưởng của các con sẽ trọng đại ở trên trời. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Anh chị em thân mến, trong phong trào hướng đạo có ngành tráng với châm ngôn giúp ích. Vì vậy, mỗi khi một tráng sinh hay một toán tráng khám phá ra được một vùng đất mới lạ và hữu ích cho sinh hoạt, thì họ luôn luôn vẽ lại một sơ đồ thật rõ ràng với những chi tiết cụ thể và chính xác. Để đàn em như ngành thiếu hay là ngành sói con có thể sử dụng đến vùng đất đó sinh hoạt thuận lợi nhất, an toàn nhất và vui chơi thoải mái nhất. Thưa anh chị em, trong cuộc chơi với Thiên Chúa hay trong cuộc hành trình đến vùng đất hạnh phúc của nước trời, Chúa Giêsu như là một người huynh trưởng đầy kinh nghiệm cũng vẽ lại cho chúng ta một sơ đồ để hễ ai đi theo đó thì sẽ được hạnh phúc thực sự. Sơ đồ đó chính là hiến chương nước trời, hay còn gọi là bài giảng trên núi, mà bài tin mừng của Chúa Nhật hôm nay chúng ta vừa nghe nói về tám mối phúc thật. Và theo Ngài, những người hạnh phúc là những người có tinh thần nghèo khó, những người hiền lành, những người ưu phiền, những người đói khát sự công chính, những người biết xót thương, những người tinh sạch trong lòng, những người tác tạo hòa bình, và những người bị bắt bớ vì sự công chính. Những điều này xem ra trái nghịch với quan niệm thông thường của con người về hạnh phúc. Những quan niệm của con người về hạnh phúc và về cách thức để đạt tới hạnh phúc thì khác nhau. Có người quan niệm hạnh phúc là có sức khỏe, có nhan sắc, có tiền tài, có của cải, địa vị, học thức và gia đình êm ấm thuận hòa. Người khác lại cho rằng hạnh phúc là được nhiều người ái mộ, làm được nhiều điều hữu ích cho xã hội, được đi vào lịch sử như những người hùng của nhân loại. Người khác nữa lại quan niệm hạnh phúc là phải từ bỏ mọi sự phiền toái của cuộc sống xã hội, sống ẩn dật. Các mối phúc của Chúa Giêsu hoàn toàn đảo ngược mọi niềm khao khát, ước mơ của con người trong mọi thời đại. Và trong bài đọc 2, trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi cho tín hữu Côrintô mà chúng ta vừa đọc qua cho thấy điều đó. Những điều mà con người coi là bất hạnh thì chính Chúa Giêsu cho là hạnh phúc. Những gì thế gian cho là điên dại thì Thiên Chúa đã chọn để làm cho những người khôn ngoan phải xấu hổ. Những gì thế gian cho là yếu hèn thì Thiên Chúa chọn để làm cho những gì là mạnh mẽ phải hổ ngươi. Chính vì thế mà không lạ gì, không ít người coi các mối phúc này như là một chướng kỳ gây vấp ngã. Hơn nữa, họ còn coi như là những mối họa hay là những lời nguyền rủa, thậm chí còn coi đó như là liều thuốc phiện hay viên thuốc an thần, hoặc một lời phù du, ru ngủ khiến người ta ra bạc nhược, cam thân chịu đựng những bao cảnh đời khốn khổ này. Nhưng chúng ta thử hỏi, làm sao chúng ta gặt hái được hạnh phúc mà không cất công gieo tỉa cấy trồng, không đi vào con đường hẹp, không phải lội dòng ngược dòng nước, không phải vác thập giá, không phải từ bỏ mất mát thiệt thòi, không phải nghèo khổ, sầu bi, đói khát hoặc bị bắt hại. và dựa vào đâu để chúng ta khẳng định nghèo khó, ưu phiền, đau khổ là có phúc? Đang khi thực tế lại cho những điều đó là vô phúc và đáng loại trừ. Thưa, dựa vào con người của Đức Giêsu là Thiên Chúa, nhưng Ngài đã làm người để cho con người làm con Thiên Chúa. Ngài đã cho sự sống đời đời nhân loại qua cái chết của Ngài. Và chính Ngài lại hiện thân của khó nghèo, hiền lành, lắng lo, khát khao, thương xót, tinh tuyền, hòa bình và khốn khổ vì công chính. Là con Thiên Chúa và là Thiên Chúa, Đức Giêsu hiểu biết ta hơn là ta hiểu biết về chính mình. Ngài biết ta phải sống thế nào để đạt được hạnh phúc đích thực, nên người đã chỉ ra cho ta biết những quy luật hạnh phúc ở trên. Và chính Ngài đã sống những quy luật đó trước khi giảng dạy cho chúng ta. Những quy luật trên giúp người ta nên giống Chúa Giêsu và nên một với Ngài. Theo ngôn ngữ của Thánh Phaolô, chúng là những phương thức giúp ta mặc lấy Chúa Kitô và trở nên đồng hình đồng dạng với Người. Những quy luật này giúp chúng ta noi gương Chúa Giêsu, cắm sâu và chôn chặt vào Thiên Chúa như là nguồn hạnh phúc duy nhất của mình, và sẵn sàng thoát ly tất cả những gì không phải là Chúa. Và như thế, hạnh phúc chính là Thiên Chúa. Có Thiên Chúa, đó chính là có hạnh phúc thực sự. Điều quan trọng ở đây là chúng ta có dám dấn thân sống theo những quy luật hạnh phúc này hay không? Với lời mời gọi của Chúa Kitô, với sự trợ giúp của ơn thánh, với sự tác động của Chúa Thánh Thần, với gương sáng và lời chuyển cầu của mẹ Maria và các thánh, mỗi người chúng ta từng ngày hãy nỗ lực sống thánh để đạt được hạnh phúc thật của Thiên Chúa, chính là nguồn hạnh phúc của nhân loại chúng ta. Giờ đây chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.